Hồi 2. Dạo cửa Nam Thiên Ngọc Quyết, lạy chào ra mắt Văn Hành Thánh Đế. Phật sống Tế Công, giáng ngày 16 tháng 5 năm Kỷ Mùi, 1979. Thơ: Vạn pháp quy tông bất nhị môn, linh sơn tháp hạ nhất đào nguyên. Dục siêu tam giới tam tâm tận, lục đạo vô thời đoạn lục căn. Dịch: Vạn pháp gồm thâu một cửa trời, linh sơn chân tháp túi không hai. Muốn thăng ba cõi ba lòng dứt, muôn thuở sáu căn sáu ngã rời. Tế Phật: Muôn pháp quy về một mối, tại nơi một mực thuần chân. Nếu như trừ khử nổi ba tâm, tức tâm không tưởng tới quá khứ, tâm không giữ hiện tại, tâm không khởi tương lai, ắt có thể vượt qua ba giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà thành chính quả. Muốn thoát sáu ngã luân hồi, hẳn trước phải đoạn tuyệt sáu giới, là sáu cội rễ của sự ác, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu cội rễ cắt lìa rồi, sáu mối dây cột thắt không có chỗ trói buộc nữa, thì sáu ngã luân hồi cũng từ đó dứt. Người đời tu đạo đều do ba tâm, hai ý, sáu thần không có chủ, mặc cho ma dựng lối, quỷ đưa đường, kéo mình xuống biển, chìm nổi ba đường sáu ngã không thể siêu sinh. Bữa nay ngộ rồi phải lên cõi trời, cần sạch nợ cho thân mình nhẹ nhõm, mới có thể nương theo thanh khí, lưng lưng tự nhiên bay phúc. Bữa nay đã tới giờ dạo thiên đường, dương sinh mau lên đài sen, chuẩn bị khởi hành. Dương sinh: Thưa, con đã chuẩn bị xong, xin mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đài sen trôi trên không, mang theo hai thầy trò, dừng dừng xa lìa bụi đỏ nhớp nhơ, núi xanh mây trắng, hào quang xưa ngọc ngập tràn. Chớp mắt đã tới cửa Nam Thiên. Dương sinh: Bữa nay tại sao cửa Nam Thiên lại có muôn binh vạn mã thế kia? Giống như bày trận đợi chờ, đại thánh lại đang cười ha hả tiến tới. Tế Phật: Quân lính của trời vừa mới tập dược xong, hiện đang nghỉ ngơi, cho nên ở đây lính trời tướng trời mới đông như vậy. Con cứ yên tâm, chớ vì cảnh tượng trước mắt mà sinh lòng phỉ ý ngựa. Dương sinh: Thưa vâng, nhưng lòng khỉ giấy động thì ý ngựa là lặng yên, con biết tính sao đây? Tế Phật: Cố giữ đừng để nó quấy phá. Dương sinh: Dạ dạ, ngựa tới khỉ lại chạy. Tế Phật: Hãy buông bỏ nó. Đại Thánh: Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh đã tới, xin mời vào thăm cửa Nam Thiên. Tế Phật: Đa tạ Đại Thánh, bữa nay chúng tôi muốn vào cửa Nam Thiên Ngọc Quyết để lạy chào ra mắt Nam Thiên Chủ Tể Văn Hành Thánh Đế, xin Đại Thánh hướng dẫn cho. Đại Thánh: Dĩ nhiên như vậy, mau theo tôi. Dương sinh: Đại Thánh vừa rướn mình đã cởi mây lành bay đi, chúng tôi liền theo sau. Cõi trời thật là có nhiều phương tiện, dưới chân mây tỏa lui tới tự do. Con muốn học phép này quá, chẳng rõ ân sư có ban ân đức dạy con không? Tế Phật: Đó là ý hướng tốt, nên học ngộ không loại công phu này, thầy chỉ dạy ngay cho con vài chiêu pháp hãy lắng nghe đây. Ngộ Không đầu đội kim khuyên, nên gọi là đầu kim cương. Tay cầm gậy kim khô, phóng ra ác tỏa ngọc vũ trụ, cuốn lại ác lui về ẩn nơi u mật. Quả là tay nắm đạo lớn, thâu mở dễ dàng. Trong lò Thái Thượng Lão Quân, luyện được mắt lửa cùng con ngươi vàng, mới trứng giữ nổi cửa lửa trời Nam, nên tơ tóc không mất. Muốn bay, chỉ khẽ chuyển mình là chân phun mây, và sau khi vận dụng, vẫn giữ trọn được ba thứ quý là tinh khí thần, như bình nước gia tăng độ nóng, hơi nhiệt phun ra, huyệt suối chạy dưới cẳng. Chân khí vọt mạnh, chẳng khác nào nhiên liệu bùng cháy, đẩy hỏa tiễn bay phút lên không. Thần chân chính ở nơi hoàng cung, nơi đỉnh đầu thăng cao, tay chân tự do lái thân mình, chỉ phục thoáng đã bay xa 3.000 dặm. Người đời nếu như chịu trì chí công phu luyện phép, kiên nhẫn giữ tinh khí, trừ khử dục, bảo vệ thần khí, như nước trong bình trên bếp, bỏ thêm than củi, chút dương khí phát động, ắt có thể rung trời chuyển đất. Còn nếu ngày ngày đắm chìm trong chốn trược khí tự sắc, của cải cuối cùng sẽ như trái bong bóng đang bay, bỗng xì hơi, tẹp lép, rớt xuống đất, khí công tan tành. Chẳng thể bay lên cõi trời đại la. Điểm công phu này con cần ghi nhớ kỹ lưỡng, thân thể tinh luyện, trong thể hỗn nguyên, dễ dàng vận khí ba cõi, gồm thâu trời đất núi sông. Dương Sinh: thì ra phải trải qua giai đoạn khổ luyện công phu như vậy mới có thể vỗ cánh lượng bay. Tế Phật: đã tới chốn Nam Thiên Ngọc Quyết của Văn Hành Thánh Đế, Dương Sinh hãy kính cẩn chuẩn bị vái chào ra mắt ngài. Đa tạ Đại Thánh đã dẫn đường. Đại Thánh: không có chi, xin cáo từ. Dương Sinh: lại chào ra mắt ân chủ Văn Hành Thánh Đế Nam Thiên. Đệ tử Dương Sinh bữa nay theo ân sư Tế Phật tới chốn này để cầu xin Thánh Đế khai sáng cho. Thánh Đế: miễn lễ, mời hai vị ngồi. Tiên Lại mau dâng thanh trà. Tiên Lại: lính cõi tiên, xin tuân lệnh, đã dâng lên. Thánh Đế: hai vị chớ khách sáo. Tế Phật: Dương Sinh đừng e ngại, Thánh Đế ban trà tiên, còn uống đi rất bổ ích. Dương Sinh: cảm tạ ân chủ Thánh Đế đã ban trà tiên. Thứ trà này trong xanh, tinh khiết và ngọt mát. Quả là kỳ diệu, kỳ diệu. Tế Phật: đây là trà chính khí thanh bạch cõi Nam Thiên, uống vào thông cổ. Bữa nay thầy trò chúng tôi phụng chỉ viết sách, đặc biệt tới lạy mừng ra mắt Thánh Đế. Xin Thánh Đế ân ban lời vàng ngọc chỉ giáo cho. Thánh Đế: hai vị gian lao khổ cực, sau khi viết xong Địa Ngục Du Ký, công phổ độ chúng sinh cao dày, cho nên được Vô Cực Lão Mẫu cùng Thượng Hoàng Ngọc Đế từ tâm chiếu cố. Lại ban sách chỉ trước phát thiên đường du ký. Vinh hạnh này cho tam tào ban phát, tam tào thánh thần tiên Phật bận rộn lạ thường. Vô Cực Lão Mẫu cùng Ngọc Đế chỉ phổ độ chúng sinh, có cơ duyên trong thiên hạ, đặt ban sắc mệnh cho thánh thần tiên Phật ba cõi giáng phàm cứu độ thế nhân. Cho phép thiết lập sa bàn tại đàn gián cơ của Thánh Hiền Đường, hầu mở rộng cửa phương tiện, canh tân chánh pháp, để sự trao truyền ứng hợp với chân lý nhiệm màu, độ được nguyên linh trở về nguồn cội. Ta hiện cai quản đàn tràng của các đền gián cơ bút, thuộc cõi Nam Thiên. Phàm những ai lập đền để phát huy đạo giáo, ta có đầy đủ hồ sơ viết rõ tên tuổi địa chỉ, công và tội đều ghi rõ trong sớ. mong người đời lập đền tu đạo phải nhớ kỹ điều này. Phàm những ai tới đền tuyên thệ tu đạo, Nam Thiên cũng đều có tên. Nếu như trước sau chịu gian lao khổ cực để tu nhân tích đức, khi chết được ân sư độ về Nam Thiên, ban thưởng công đức, được căn cứ vào nhân duyên, quả vị hưởng lạc thú tại thiên đường. Còn nếu như sau khi tuyên thệ lại phản bội đạo đức cùng lời thề, ác bị đầy xuống địa ngục để chịu tội. Tóm lại, có đạo đức lên thiên đường, không đạo đức xuống địa ngục, đó là lẽ đương nhiên. Người đời nếu như không giữ trọn đạo vua tôi, cha con, chồng vợ cùng nhân nghĩa lễ trí tín, không được siêu thăng miền cực lạc thì lòng ta đau buồn lắm lắm. Hy vọng sau khi thiên đường du ký viết xong, tiết lộ cảnh sống nơi cõi trời, người đời sẽ cố tu thân để được lên sống tại thiên đường. Nếu như sau này thế nhân mọi người đều cố gắng di cư lên sống tại đây, thì lòng ta sung sướng biết là bao. Tế Phật. Đa tạ Điều Thánh Đế vừa chỉ giáo. Thật là may mắn được tới thăm nơi đây. Xin cáo từ. Dương Sinh. Cảm tạ Thánh Đế ân ban lời vàng ngọc, vì thời gian eo hẹp, xin bái biệt. Thánh Đế, lệnh chư tiên quan hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tiên lại, xin tuân lệnh phụng tiễn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, Dương Sinh mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh, xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong. Kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật. Phong cảnh thiên đường sáng tươi vô hạn, đã bù đắp lại sự gian lao khổ cực suốt dọc lộ trình. Chúng ta đang dần dần tiến vào quỷ đạo, khắp nơi đều là trốn tràn ngập phúc lộc cõi trời. Dạo thiên đường hưởng biết bao nhiêu sung sướng, người đời cớ sao lại không nghĩ tới. Đã về đến Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng. Hồi nãy tôi nói cái việc đó, mà bây giờ nó ra cái câu, vạn pháp quy tông bất nhị môn. Không có môn thứ hai, có một pháp hà, có một ánh sáng thôi, thấy chưa? Tham sân si phải dứt hết. Mình phải dứt khoát. Người tu cũng vậy, phải không? Cái ác chúng ta có hết, có mắt nè, có tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý có hết, nó tạo ra cái ác, thị phi. Phật Tế Công cũng xác nhận rằng, nương theo thanh khí mà ngày hôm nay chúng ta làm pháp luân thường chuyển là đem thanh khí vô, và phần hồn chúng ta sẽ nuôi và tiến hóa trở về với luật quân bình. Đi lên thiên đường không phải là đi lâu, người ta nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Tu đi rồi nháy mắt chúng ta tới thiên đường, mà nếu không có thật tâm tu thì không bao giờ lên thiên đường được. Các bạn ngồi thiền thì cũng là tâm khỉ ý ngựa, trong đó ban đầu chưa có thanh tịnh thì bộ đầu không rút, thì lúc nào nó cũng xảy ra những chuyện đó. Cho nên mới thêm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để cho các bạn niệm. Niệm dạy cho nó tất cả đồng nhất, đồng thức rồi, thì lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là tiến hóa dễ dãi. Cái đường này của ngộ không đây, là chúng ta đang hành đây nè, thấy rõ phải bảo vệ, phải giữ cái tinh khí thần. Nó mới đủ sức, đủ nhiên liệu, mà nơi nê hường bay trên bộ đầu này nè. À, chỉ tưởng là phục thoáng bay xa 3.000 dặm. Người đời, bởi vì nhiều người bị hư hao về tinh khí thần, nó hại ghê lắm, cho nên nhiều khi dục rồi cái ngồi thiền rồi mới thấy nó uể oải là chỗ đó. Cho nên, khi mà chúng ta kiểm chứng được nên vung bồi cái chỗ đó để có cơ hội thức tâm và tiến hóa dễ dãi hơn. Chúng ta đang làm cái pháp luân thường chuyển này, giữ tinh khí thần mà làm pháp luân thường chuyển thì không có khác chi cái pháp này. Lời giảng chung. Chúng ta đọc đến đây, chúng ta mới thấy rằng, cõi trời là do gì? Tại sao ông Thượng Đế ra một cái lệnh mà ba cõi phải nghe? Tất cả tâm đều sửa hết, những vị làm việc là tâm là một. Thượng Đế với ta là một, cho nên dễ truyền cảm, nhất lệnh mà thôi. Không có phải rùm beng khuyên bảo nữa, hạ lệnh thì mọi người phải nghe, là đồng nhất tâm nhất trí hết thảy. Trên đường tu học hướng về đạo quân bình thì dễ chuyển. Mấy ngày nay, làm cái gì đây? Là làm việc đó, làm cho tâm các bạn mở ra, tâm các bạn thấy sự thương yêu là vô cùng, các bạn mới thấy chiều lớn rộng của trời đất là một. Thì lúc đó, chúng ta dễ làm việc, một câu thôi là mọi người làm rồi. Không có phải bận tâm và nhắc từng người rồi cãi cọ, rồi họp đi họp lại mất thì giờ, mất điện, rồi mất tất cả, phung phí những cái thực vật của trời Phật. Chúng ta mang tội hồi nào không hay, mà sau này chúng ta cố gắng tu rồi, chỉ có nói một tiếng là xong. Khi mà nó đồng nhất trở về rồi, thì công việc rất dễ làm, việc lớn tới việc nhỏ, chỉ nói một tiếng nhỏ mà thôi. Khỏi cần la lô nhắc nhở nhiều nữa. Cho nên, ráng cố học sửa tâm và vận dụng sự sáng suốt của chính mình, và trở về với chính mình, thì lúc đó chúng ta làm việc dễ lắm. Không có sợ mất, mà lúc nào chúng ta cũng thấy còn, và vui tươi hòa ái tương thân, trong việc làm của ba cõi, chứ không phải một cõi. Cho nên, con người rất siêu diệu, ẩn tàng những cái bí quyết bên trong, mà chính chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Bị ngoại cảnh nó thu hút, nó làm cho mờ ám tâm thức của nội bộ. Ngày hôm nay, chúng ta được cơ duyên và thức tâm tự học để mở nó ra, rồi tương lai chúng ta mới thấy cái giá trị lớn rộng, chỉ có một chân lý mà thôi.